Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm mùng 3 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một hiền thê công giáo về lòng can đảm tuân phục thánh ý Thiên Chúa của hiền phu quá cố. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về tình yêu đôi lứa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, cuộc gặp gỡ 400 vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và văn hóa ở Roma do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã kết thúc tốt đẹp hôm 1 tháng 10 vừa qua với lời kêu gọi hòa bình và lên án nạn khủng bố dựa trên lý do tôn giáo. Buổi lễ kết thúc đã diễn ra tại quảng trường trước tòa đô sảnh Roma. Trong tuyên ngôn chung kết, các vị lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng không ai có thể biến tôn giáo thành lý do biện minh cho bạo lực. Giết người nhân danh Thiên Chúa là một hành vi phạm thượng. Trong số các đề tài được đặc biệt chú ý trong cuộc gặp gỡ năm nay là tình hình xung đột tại Syria và hiện tình các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Và trong số các vị lãnh đạo tôn giáo từ Syria đến dự có Đức Thượng Phụ Johanna X, giáo chủ chính thống Antiochia, em ruột của ngài là Đức Tổng giám mục Bulo Zajigi, bị bắt cóc hồi tháng 4 năm nay gần thành Aleppo bên Syria và cho đến nay vẫn không có tin tức gì. Tổng cộng đã có hơn 15.000 người đến tham dự 30 cuộc thảo luận bàn tròn do 250 vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật văn hóa chính trị từ 60 quốc gia trình bày. Cuộc gặp gỡ lần thứ 28 vào năm tới sẽ diễn ra tại thành phố Anvers bên Bỉ, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ và nước Bỉ bị Đức xâm lăng. Đây cũng là nơi mà võ khí hóa học được sử dụng lần đầu tiên trong lịch sử.
Beirut, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo can đảm và quyết liệt chống lại trào lưu tôn giáo cực đoan và loại bỏ sự khai thác tôn giáo vào những mục tiêu chính trị. Đức Thượng Phụ Sacco đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 29 tháng 9 vừa qua trong cuộc viếng thăm tại Beirut, thủ đô Liban. Ngài cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Tổng lãnh Thiên thần Raphael ở Baabda trên núi Liban gần Beirut trước sự hiện diện của đông đảo các nhân vật chính trị, trong đó có Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội, cùng với nhiều bộ trưởng và đại biểu Quốc hội Liban, cũng như Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh Gabriele Caccia. Đức Thượng Phụ nói, cuộc viếng thăm của tôi cũng có mục đích khẳng định mối liên hệ với các anh em Hồi giáo trong việc áp dụng tông huấn giáo hội tại Trung Đông của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và nhấn mạnh tới sự hiệp nhất các giáo hội Kitô và sinh động hóa hoạt động đại kết đứng trước những thách đố rất lớn lao đang đe dọa sự hiện diện của chúng ta. Đức Thượng Phụ cũng nói đến tình trạng nhiều tín hữu Kitô Trung Đông ồ ạt xuất cư khỏi vùng này. Đặc biệt, 3/4 các tín hữu Kitô Iraq đã rời bỏ quê hương trong vòng vài năm trời. Trong khi đó, tại Paris, một tổ chức tên là Các tín hữu Kitô Đông Phương đang bị nguy hiểm đã phát động một chiến dịch thu thập chữ ký toàn Âu Châu để tố giác sự thanh lọc tôn giáo ồ ạt và âm thầm nhắm loại bỏ các cộng đoàn Kitô thiểu số tại Ai Cập, Iraq, Syria và chẳng bao lâu nữa tại Liban. Ông Patrick Karam, người khởi xướng chiến dịch này, gọi hỏi các nhà ngoại giao Âu Châu và dư luận quần chúng cũng như các giáo hội Kitô, nhắc nhớ rằng các tín hữu Kitô Đông Phương vẫn luôn được coi như liều thuốc chống lại trào lưu cực đoan, đồng thời cổ võ tinh thần bao dung giữa các cộng đoàn.
Vatican hôm 28 tháng 9 vừa qua, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil đã gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Vatican để thảo luận về dư âm Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay. các giám mục đại diện cho 275 giáo phận toàn nước Brazil dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Chủ tịch Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục giáo phận Aparecida. Cùng thuộc đoàn Chủ tịch có Đức Tổng giám mục Phó Chủ tịch José Belisario da Silva của giáo phận São Luís và Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Brazil. Đoàn Chủ tịch của các giám mục nước này cũng viếng thăm và thảo luận với các cơ quan trung ương liên hệ của Tòa Thánh về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil, cũng như trao đổi về tình hình hiện nay của giáo hội công giáo tại nước này.
Cairo, một giám mục chính thống Copt, Đức Cha Makarios, giám mục giáo phận Minia thuộc miền thượng Ai Cập, đã bị mưu sát. Đây là nơi có số thánh đường Kitô bị phá hủy nhiều nhất trong làn sóng chống lại các tín hữu Kitô Ai Cập sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ. Vụ mưu sát Đức Cha Makarios đã xảy ra sáng thứ Hai 30 tháng 9 vừa qua, khi ngài cùng với tài xế và một người khác đi xe đến làng Al-Sax để phân ưu với một gia đình tang chế. Dọc đường, xe của Đức Giám Mục đã bị một nhóm người mang mặt nạ bắn vào. Đức Cha cho biết đó là những người thuộc làng ở địa phương. Tài xế đã cho xe chạy nhanh hơn và đi tới nhà nơi người ta đang đợi ngài. Nhóm người mang mặt nạ đã vây quanh nhà và bắn chỉ thiên để đe dọa. Đức Cha Makarios phải đợi một tiếng rưỡi đồng hồ trước khi có thể rời căn nhà đó. Sau vụ này, cảnh sát và quân đội đã lục soát tại làng Ansar và bắt giữ một số người bị tình nghi. Vụ mưu sát trên đây chứng tỏ tình hình tại Ai Cập vẫn còn rất nguy hiểm đối với các tín hữu Kitô. Theo Đức Cha Makarios, cần có nhiều năm trời mới có thể hàn gắn quan hệ giữa người Kitô và Hồi giáo sau những vụ bạo hành hồi mùa hè năm nay.
Hán Thành, trong những ngày này từ 29 tháng 9 đến mùng 6 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm giáo phận Thủy Nguyên ở Nam Hàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận này. Giáo phận Thủy Nguyên thuộc giáo tỉnh Hán Thành được Đức Phaolô VI thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1963 và hiện có hơn 787.000 tín hữu công giáo trên tổng số 7.563.000 dân cư với 198 giáo xứ, 383 linh mục giáo phận và 73 linh mục dòng, 177 tu huynh, 1.433 nữ tu và 227 đại trưởng sinh. Trong những ngày lưu lại Hàn Quốc, Đức Hồng Y Filone cũng viếng thăm bà Tổng thống Phác Cận Huệ, gặp gỡ chung Hội đồng Giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân. Ngoài ra, ngài cũng viếng đền thánh Chôn Chi Nam là nơi sinh của giáo hội công giáo tại Hàn Quốc, nơi có mộ của năm giáo dân tiên phong tìm hiểu về đức tin công giáo, và đền các thánh tử đạo Hàn Quốc Chôn Tu San. Đức cha Andre Liêm Thủ Chánh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Filoni là một khích lệ chúng tôi trở thành giáo hội truyền giáo. Giáo hội Hàn Quốc đã nhận lãnh nhiều nâng đỡ từ các giáo hội khác, nay đến lúc chúng tôi giúp đỡ các giáo hội túng thiếu, nhất là ở vùng Đông Nam Á, nơi đang cấp thiết cần một công trình truyền giảng tin mừng. Tôi tin rằng đây là sứ mạng mà Thiên Chúa dành cho giáo phận chúng tôi và cho giáo hội tại Hàn Quốc. Hiện nay tại nước này có 16 giáo phận với hơn 5 triệu tín hữu công giáo. Tổng giáo phận Hán Thành có hơn 1 triệu 400.000 tín hữu công giáo.
Amman, hôm qua mùng 2 tháng 10, khóa họp 2 ngày của các vị bản quyền công giáo ở Thánh Địa đã khai diễn tại Amman, thủ đô Vương quốc Jordani. Trong số các vấn đề được bàn đến có tình hình chính trị thế giới, công bố kết quả hội nghị các vị thượng phụ Đông Phương do vua Abdullah II của Jordani tổ chức. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro hồi hạ tuần tháng 7 năm nay và cuộc gặp gỡ của các vị tổng thư ký các hội đồng giám mục Âu Châu. Một vấn đề được đặc biệt chú ý là Syria và tình trạng những người tị nạn. Tình trạng các tín hữu Kitô nhập cư tại Jordani và đường hướng chung để chống lại nạn lạm dụng tính dục. Theo chương trình, sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Giáo dục Israel và vị Tổng thư ký các trưởng công giáo tại Israel để giải quyết tranh chấp về vấn đề tài trợ các cơ sở giáo dục không chính thức.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ tư hôm qua mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 50.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trên thềm trước đền thờ, ở bên tay trái nhìn xuống, có gần 50 giám mục, trong đó nhiều vị đã tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức trong những ngày qua. Từ gần 10 giờ sáng, trong lúc Đức Thánh Cha bắt đầu đi xe jeep trắng, mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, hôn các em bé do các nhân viên an ninh bế lên ngài, thì sứ ngôn viên lần lượt giới thiệu tên các phái đoàn hành hương. Sau nửa tiếng chào thăm như thế, xe chở Đức Thánh Cha dừng lại gần trước thềm lễ đài, và ngài đi bộ tiến lên, làm dấu thánh giá với lời chào phụng vụ, bắt đầu buổi tiếp kiến. Sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giáo lý về đề tài Giáo hội Thánh Thiện. Qua đó, Ngài xác định Giáo hội Thánh Thiện theo nghĩa nào và ơn gọi nên thánh của tất cả các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel credo, dopo aver professato credo la Chiesa una, aggiungiamo l'aggettivo santa. Affermiamo, cioè, la santità della Chiesa.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong kinh Tin Kính, sau khi tuyên xưng tôi tin giáo hội duy nhất, chúng ta thêm tính từ thánh thiện, nghĩa là chúng ta khẳng định sự thánh thiện của giáo hội, và đây là một đặc tính hiện diện ngay từ đầu trong ý thức của các tín hữu Kitô tiên khởi. Họ được gọi một cách đơn thuần là các thánh, vì họ xác tín rằng chính hoạt động của Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh thánh hóa giáo hội. Nhưng giáo hội là thánh thiện theo nghĩa nào? Khi chúng ta thấy rằng, trong giáo hội lịch sử, trong hành trình qua bao thế kỷ, giáo hội đã gặp bao nhiêu khó khăn, có nhiều vấn đề và trải qua những thời kỳ đen tối. Làm sao một giáo hội gồm những phàm nhân, những người tội lỗi lại có thể là giáo hội thánh thiện được? Những người nam nữ tội lỗi, các linh mục, nữ tu, giám mục, hồng y, giáo hoàng tội lỗi, tất cả như thế, vậy làm sao giáo hội có thể là thánh thiện được? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi muốn để cho mình đọc một đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô hướng dẫn. Thánh Tông Đồ đã lấy ví dụ về tương quan gia đình và khẳng định rằng, Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã hiến mình vì giáo hội để làm cho giáo hội trở nên thánh thiện. Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội, hiến chọn thân mình trên thánh giá. Điều này có nghĩa là gì? Thừa có nghĩa là giáo hội là thánh thiện vì xuất phát từ Thiên Chúa là Đấng Thánh. Chúa trung tín với giáo hội và không bỏ mặc giáo hội cho quyền lực của sự chết và sự ác. Giáo hội là thánh thiện vì Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thánh của Thiên Chúa, kết hiệp với giáo hội một cách không thể tách rời. Giáo hội là thánh vì được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Ngài thanh tẩy, biến đổi, canh tân giáo hội. Giáo hội là thánh thiện không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng vì Thiên Chúa làm cho giáo hội nên thánh. Đó là hoa trái của Thánh Linh và các hồng ân của Chúa. Không phải chúng ta làm cho giáo hội thánh thiện, nhưng là Thiên Chúa, là Chúa Thánh Linh trong tình thương, Ngài làm cho giáo hội thánh thiện.
Có thể anh chị em nói với tôi, nhưng giáo hội do những người tội lỗi họp thành, chúng ta thấy điều đó hàng ngày. Đúng vậy, chúng ta là một giáo hội gồm những người tội lỗi, và trong tư cách là những người tội lỗi, chúng ta được kêu gọi để cho mình được Thiên Chúa biến đổi, canh tân và thánh hóa. Trong lịch sử đã có những người bị cám dỗ nói rằng, giáo hội chỉ là giáo hội của những người tinh tuyền, những người hoàn toàn sống phù hợp với niềm tin, còn những người khác cần phải bị gạt bỏ. Thực vậy, đây là một sự rối đạo. Giáo hội là thánh thiện, nhưng không từ khước những người tội lỗi. Giáo hội không từ khước tất cả chúng ta, vì giáo hội kêu gọi tất cả. Giáo hội đón nhận người tội lỗi. Giáo hội cũng mở rộng đối với những người xa xăm nhất, kêu gọi tất cả hãy để cho mình được lòng từ bi, sự dịu hiền và tha thứ của Chúa Cha ấp ủ. Chúa trao tặng mọi người cơ hội được gặp gỡ Ngài, tiến bước về sự thánh thiện. Nhưng thưa cha, con là kẻ tội lỗi, con có những tội tày đình, làm sao con có thể cảm thấy mình là thành phần của giáo hội? Anh chị em thân mến, chính đó là điều Chúa muốn. Chúa muốn anh chị em nói, lạy Chúa, con đây với những tội lỗi của con. Xin Chúa tha thứ, xin giúp con tiến bước, xin biến đổi tâm hồn con. Trong giáo hội, Thiên Chúa mà chúng ta gặp không phải là một quan án không biết thương xót, nhưng như người cha trong dụ ngôn tin mừng. Bạn có thể như người con đã bỏ nhà, đã tụt xuống thẳm sâu của sự xa lìa Thiên Chúa. Khi bạn có can đảm nói, tôi muốn trở về nhà, thì bạn sẽ thấy cánh cửa mở rộng. Thiên Chúa đến gặp bạn, vì Ngài luôn chờ đợi bạn. Ngài ôm lấy bạn, hôn bạn và tổ chức mừng lễ. Chúa muốn chúng ta là thành phần của một giáo hội biết mở rộng vòng tay đón nhận mọi người. Giáo hội không phải là căn nhà của vài người, nhưng là nhà của tất cả, trong đó tất cả đều có thể được đổi mới, biến đổi, thánh hóa bằng tình yêu Chúa, những người mạnh nhất cũng như những người yếu nhất, người tội lỗi, những người dửng dưng, những người cảm thấy thất vọng và lạc loài. Giáo hội trao tặng tất cả mọi người cơ hội tiến bước trên con đường thánh thiện là con đường của tín hữu Kitô. Giáo hội làm cho chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích, nhất là trong bí tích giải tội và thánh thể. Giáo hội thông truyền cho chúng ta lời Chúa, làm cho chúng ta sống trong tình bác ái, trong tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người. Vì thế, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có để cho mình được thánh hóa hay không? Chúng ta có phải là một giáo hội kêu gọi và mở rộng vòng tay đón nhận những người tội lỗi, mang lại can đảm, hy vọng? Hay chúng ta là một giáo hội khép kín vào trong chính mình? Chúng ta có phải là một giáo hội trong đó ta sống tình thương của Thiên Chúa, trong đó có sự quan tâm đối với tha nhân, trong đó mọi người cầu nguyện cho nhau hay không? Tiếp tục bài huấn giáo trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói.
Un'ultima domanda. Che cosa posso fare io? Che mi sento debole, fragile, peccatore. Dio ti dice non avere paura della santità.
Câu hỏi cuối cùng, vậy tôi có thể làm gì? Tôi cảm thấy yếu đuối, giòn mỏng, tội lỗi. Thiên Chúa nói với bạn, đừng sợ sự thánh thiện, đừng sợ hướng lên cao để cho mình được Thiên Chúa yêu mến, thanh tẩy, đừng sợ để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn. Chúng ta hãy để cho mình lây sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu được mời gọi nên thánh, và sự thánh thiện trước hết không hề tại làm những việc ngoại thường, nhưng là để cho Thiên Chúa hành động. Đó là một cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của chúng ta với sức mạnh của ơn Thánh Chúa, là tín thác nơi hoạt động của Chúa, giúp chúng ta sống trong đức bác ái, làm mọi sự với niềm vui và khiêm tốn, vì vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Có một câu nói thời danh của văn hào Pháp Léon Blanc. Trong những lúc cuối cùng của cuộc đời, ông nói, chỉ có một sự buồn sầu duy nhất trong đời, đó là buồn vì không phải là thánh. Chúng ta đừng mất hy vọng nơi sự thánh thiện. Tất cả chúng ta hãy tiến theo con đường này. Chúng ta có muốn nên thánh không? Chúa đang đợi chúng ta, tất cả với vòng tay mở rộng. Chúa đợi chúng ta để tháp tùng chúng ta trên con đường thánh thiện. Chúng ta hãy sống đức tin trong vui mừng, hãy để cho Chúa yêu thương chúng ta. Trong kinh nguyện, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn này cho chúng ta và cho tha nhân nữa. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, cũng dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đoàn hành hương của giáo phận Besançon và một nhóm người du mục thuộc cộng đoàn Emmanuel bên Pháp. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha thân áo chào phái đoàn thuộc Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa. Ngài nhắc đến nhiều nhóm Phật tử từ tận Nhật Bản, kể cả phái đoàn của Tông phái Phật giáo Thiên Đài và trung tâm Nakano Dharma thuộc Phật giáo Rissokoseikai bên Nhật. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thăm các vị chủ tịch, các vị giám đốc toàn quốc và các thành viên cũng như ân nhân của Quỹ Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ngài khích lệ họ rằng, các bạn thân mến, xin Chúa luôn phong phú hóa kinh nguyện và sự dấn thân của các bạn để nâng đỡ sứ mạng của giáo hội tại các nơi trên thế giới, nhất là tại những nơi mà giáo hội đang chịu đau khổ vì thiếu thốn tinh thần và vật chất, cũng như những nơi giáo hội đang bị kỳ thị và bách hại.
Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu về Roma hành hương nhân dịp năm Đức Tin, các bạn trẻ thuộc tu hội đời, những người tôi tớ của đau khổ, đang tham dự Hội nghị Toàn quốc Tông đồ cầu nguyện và Hội nghị Toàn quốc những người thờ lạy Thánh Thể. Ngài nói, sau cùng tôi thân ái nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay, chúng ta kính nhớ các thiên thần bản mệnh. Hỡi những người trẻ, ước gì sự hiện diện của các ngài củng cố nơi mỗi người trong các con, xác tín Thiên Chúa đang tháp tùng các con trong hành trình cuộc sống. Xin Chúa nâng đỡ các anh chị em bệnh nhân quý mến, làm dịu những cơ cực hàng ngày của anh chị em. Và hỡi các đôi tân hôn, xin Chúa giúp đỡ anh chị em trong việc xây dựng gia đình trên tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một hiển thê công giáo về lòng can đảm tuân phục thánh ý Thiên Chúa của huyền phu quá cố.
Ngày 22 tháng 9, 2004, ông William Bright im ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương hơn 40 tuổi. Ông ra đi để lại vợ trẻ với ba con trai tuổi còn thơ. Ông bị chứng ung thư làm cho tứ chi bất tội. Ông là tín hữu tin lành người Mỹ, nhưng vợ ông là bà Valérie người Pháp, là tín hữu công giáo. Cả hai vợ chồng và ba đứa con sống tại Pháp. Thử thách của bệnh tật đã liên kết hai vợ chồng thật kháng khích trong cùng đức tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là bà Valérie rất có lòng kính mến Đức Mẹ Maria. Chính lòng sùng kính này đã giúp bà đứng vững trong đau thương và cùng chồng kiên trì trong hy vọng, một niềm hy vọng vượt lên trên mọi hy vọng. Một thời gian ngắn sau khi chồng qua đời, bà Valérie Radem-Wright đã gửi cho linh mục chủ nhiệm tờ Lộ Đức lá thư cảm động sau đây. Bà viết: sau khi quyết liệt chống cự cùng chứng ung thư quái ác trong vòng 15 tháng trời, chống cự với trọn nhiệt huyết, khẳng khái, can đảm và trong vui tươi hớm hỉnh, William, chồng con đã vĩnh viễn trở về nhà cha trên trời. Chúng con đã hiệp sức cầu nguyện thật nhiều cho anh cùng với nhiều người trên khắp thế giới, không phân biệt tôn giáo. Chúng con tha thiết xin Thiên Chúa toàn năng gìn giữ anh luôn luôn can đảm với nụ cười, với tính hài hước, với sức mạnh không lay chuyển trong việc bất chấp bệnh tật, nhưng không đầu hàng trước sức tàn phá của chứng ung thư quái ác. Chúng con là đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp, đồng tâm nhất trí, lòng bên lòng, tay trong tay, chúng con nương tựa vào nhau để tiến bước. Nếu trong một trong hai nạn chí muốn buông xuôi, thì người này dùng trọn sức lực của mình để khuyến khích người kia can đảm chiến đấu, sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh, không chùn bước. Hai ngày trước khi về cùng Thiên Chúa, William đã sốt sắng lạnh bí tích sức dầu bệnh nhân. Vài giờ trước khi tắt thở, chàng cùng con đọc chung kinh lại cha. William luôn giữ vững một đức tin sống động, chàng xin con vào ngày diễn ra đám tang chàng. Đừng mặc áo đen buồn thảm, nhưng hãy chọn y phục có màu sắc tươi vui và hãy nở nụ cười. Hãy tiếp tục sống cùng với chàng, nhưng dưới một hình thức khác. William cũng âu yếm dặn dò con phải tỏ ra cứng rắn đối với ba đứa con trai, hầu cho cái chết của chàng không phải là lý do khiến chúng buông xuôi. Dĩ nhiên con hứa làm theo tất cả những lời chàng khuyên nhủ, đặc biệt con sẽ sống, sẽ mỉm cười và sẽ mãi mãi tiếp tục yêu chàng. Con sẽ để chàng tham dự vào cuộc sống hàng ngày của bố mẹ con, cũng như cùng chàng dịch thảo mọi dự tính tương lai. Con sẽ tự săn sóc sức khỏe để có đủ sức chăm sóc các con và để chúng có thể vững vàng nương tựa vào con và không bao giờ quên bóng hình thân yêu của thân phụ chúng. Bà Valerie Radden Wright viết tiếp: Xin cha vui lòng cầu nguyện cho người chồng quá cố của con, và xin Thiên Chúa ban sức mạnh cho ba đứa con trai của chúng con. Alexander 10 tuổi, Adrian 9 tuổi và Andrew 6 tuổi. Cầu cho các con tiếp tục sống mà không có sự hiện diện của ba chúng. Xin cha cũng làm ơn cầu nguyện cho con nữa, bởi lẽ con đau khổ vô cùng. Con thật buồn khi thấy William còn trẻ và quá đau đớn trước khi chết. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria và Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, ban cho con sức mạnh đi tiếp con đường quá bùa vắng bóng chàng. Trong vòng 20 năm kể từ ngày con được hân hạnh quen biết chàng và sau đó chung sống đời vợ chồng, William đã dạy cho con biết nhiều điều. Trước tiên, cuộc sống luôn bao gồm hai mặt phải trái, buồn vui lẫn lộn, hạnh phúc và đau khổ, khó khăn để thắng vượt và thử thách để chấp nhận. Tuy nhiên, phải luôn biết tận hưởng những khuôn mặt tích cực của cuộc sống, bắt đầu từ những niềm vui thật đơn sơ, thật nhỏ bé. Sau cùng, William để lại nơi chúng con chứng tá một cuộc sống tràn đầy hy vọng. Cái chết là một phần của cuộc sống. Chết là đi vào cuộc sống vĩnh cửu. William tiếp tục ở cạnh con, nhưng ở mặt bên kia của cuộc sống. Xin hiệp thông sâu xa trong kinh nguyện. Ký tên Valerie Radden Wright. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con dắt dưỡng nuốt cay ngậm đắng, nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trong. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không dơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới. Lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa sự tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay. Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về tình yêu đôi lứa.
Các bạn trẻ thân mến, đọc lại sách Sáng Thế, các bạn hãy tưởng tượng xem vườn địa đàng năm xưa tươi đẹp biết mấy. Có đàn chim thi nhau hát vang trời, có hàng cây xanh ngả nghiêng theo chiều gió. Adam được Thiên Chúa dựng nên để vui hưởng những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Ông chẳng phải làm điều chi nhọc mệt, nhưng vẫn được chu cấp cho mọi thứ nhu cầu cần thiết. Cuộc sống của ông ngày qua ngày cứ thế bình lặng trôi, cứ ngỡ là ông hạnh phúc lắm. Nhưng trong ông dường như vẫn còn có cái gì đó cô đơn. Ngàn vạn muôn thú và cây cỏ chung quanh, dù tuyệt vời thật đấy, nhưng không sao khỏa lấp được nỗi lòng sâu kín của tâm hồn. Ông đang cần một cái gì đó, một cái gì đó phải rất đặc biệt mà chính ông cũng không rõ. Chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu được lòng ông. Thiên Chúa cho ông ngủ say, rút ra từ ông một cái xương sườn, rồi cũng cùng một cách thế đã dựng nên ông. Thiên Chúa làm nên một người phụ nữ và dẫn đến trước mặt ông. Ngày Adam gặp được người phụ nữ này, trái tim ông như bắt gặp được một sức sống mới. Lòng ông chợt bừng dậy một niềm vui khôn tả mà bấy lâu nay ông không hề có. Người phụ nữ nhỏ bé kia quý giá hơn muôn vàng cảnh tiên bồng ông đang thưởng thức, bởi nàng ấy đã xua tan đi những tháng ngày trống vắng trong ông, khiến cho cuộc đời ông thêm hương sắc, giúp cho sự hiện hữu của ông được trở nên trọn vẹn. Nhờ người phụ nữ ấy, cuộc sống của ông như được mở sang một trang khác. Thiên Chúa gắn kết hai người nam và nữ với nhau. Thiên Chúa chúc phúc cho họ, cho tình yêu của họ. Từ đây, họ trở nên một, không gì có thể chia cắt. Họ được dựng nên là để cho nhau, làm phong phú cho nhau. Phải có người kia thì người này mới trở nên thật sự đầy đủ. Các bạn trẻ thân mến, chắc là các bạn cũng phần nào hiểu được cảm giác hạnh phúc của Adam khi ông bắt gặp được tình yêu của mình. Chắc là các bạn cũng đã trải nghiệm phần nào niềm vui khi trái tim của các bạn mở cửa cho hình bóng của ai đó bước vô. Tình yêu là một tặng phẩm vô cùng cao quý của Thiên Chúa. Khi có tình yêu, ta mới thực sự sống. Nếu các bạn đang hưởng nếm vị ngọt của tình yêu, nếu các bạn đã gặp được một nửa kia của mình, các bạn hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã dẫn dắt các bạn đến với nhau. Các bạn hãy cầu nguyện để xin ơn từ Thiên Chúa, giúp các bạn biết trân trọng, nâng niu và dựng xây tình yêu ấy mỗi ngày nên tươi đẹp, trong sáng và trưởng thành hơn. Thế nhưng, cũng đáng buồn thay khi ngày nay còn có khá nhiều bạn trẻ xem tình yêu như một trò chơi của trụy lạc. Có những bạn trẻ cho rằng phải có thật nhiều người yêu thì mới gọi là sành điệu, là phong cách. Có những bạn khác lại quan niệm tình yêu cũng chỉ là phương tiện để thỏa mãn cho nhu cầu thể xác của mình. Các bạn đến với nhau, dâng hiến cho nhau, rồi đường ai nấy đi, phủi tay hết tất cả những trách nhiệm mà mình đã gây ra cho người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã lên án rất gắt gao chuyện người đàn ông rảy vợ mình. Thậm chí, Ngài còn thẳng thừng dạy dỗ các môn đệ rằng, ai nhìn người phụ nữ mà nảy sinh lòng ham muốn, người ấy đã phạm tội rồi. Trong nhãn quan của Đức Giêsu, người phụ nữ có cùng một phẩm giá như đàn ông. Người phụ nữ được dựng nên để khỏa lấp cho những điều còn thiếu nơi đàn ông, để cùng với người đàn ông chung chia hạnh phúc thiên đàng, chứ không phải là công cụ để người đàn ông sử dụng thế nào tùy thích. Đức Giêsu theo Tin Mừng Thánh Gioan đã ưu ái làm phép lạ đầu tiên của mình trong một tiệc cưới ở Cana. Ngài đã sử dụng quyền năng Thiên Chúa biến nước lã thành rượu ngon hảo hạng. Ngài đã biến nỗi lo lắng của đôi tân hôn thành niềm vui khôn tả. Ngài đã thêm men cho tình yêu đôi lứa thêm nồng cháy. Các bạn trẻ thân mến, tình yêu là tặng phẩm cao quý của Thiên Chúa. Chúng ta hãy biết trân trọng tặng phẩm ấy. Có được một tình yêu đã khó, gìn giữ tình yêu ấy lại càng khó hơn. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa ban cho các bạn nam biết can trường hy sinh, trở thành một bờ vai vững chắc cho phái nữ, và cầu nguyện cho các bạn nữ luôn biết dịu ngọt, an ủi phái nam trong những khi nặng gánh giữa đời.
quỳ để dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đời.
Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Cho chàng tâm lòng muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đời.
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
chuyên mục Ở Lại Với Người xin được tạm dừng nơi đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, cuộc gặp gỡ của 400 vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và văn hóa ở Roma do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã kết thúc hôm 1 tháng 10 vừa qua với lời kêu gọi hòa bình và lên án nạn khủng bố dựa trên lý do tôn giáo. Beirut, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê ở Iraq, kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo can đảm và quyết liệt chống lại trào lưu tôn giáo cực đoan và loại bỏ sự khai thác tôn giáo vào những mục tiêu chính trị. Hán Thành, trong những ngày này từ 29 tháng 9 đến 6 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm giáo phận Thủy Nguyên ở Nam Hàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.